Ok, là chúng ta bây giờ hát kinh chuyến thần nha. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Các chị này hiện trong room cho chúng ta cũng chẳng đông người lắm, nhưng mà không sao, chúng ta thời gian sẽ kéo dài tới một tiếng đồng hồ. Hôm nay chủ đề là mẹ đồng cơm cứu chuộc, mẹ đứng bên thánh giá. Trong thời gian cha Leo xin chị giải thích, nếu mà anh chị đã có đặt câu hỏi thì cứ việc giơ tay lên thì cha sẽ trả lời câu hỏi. Và dưới những cái câu hỏi gợi câu gợi ý ở dưới này đó, thì anh chị nào có thấy có thể trả lời được, hay là những cái câu đó nó có thể giúp các anh chị được đặt những câu hỏi và muốn chia sẻ những gì, xin cứ mời giơ tay lên nha. Bây giờ con xin nhường cái microphone lại cho cha để cha giảng cho con. Xin mời cha.
Kính chào tất cả các chị, đặc biệt những anh chị em đang có hiện diện ở trong cái hôm nay chúng ta là ngày đầu tiên trong sau 3 tháng nghỉ hè. Cũng đang đi chu du, tức là mình đeo chu du chưa có về được cái đích, hay là cũng đã bắt đầu phần lúc on lúc off. Đây cũng là ngày đầu tiên, và bắt đầu là ngày rất trùng hợp với chúng ta là ngày mẹ đồng công, hay là mẹ đồng công. Là mẹ bảy sinh, thời xưa thì ở Việt Nam và trong cái thân tất cả thái kiến là mình đều có kiến rồi mẹ đồng công, hay là chúng ta hay có thói quen là ngắm về đức mẹ đau thương và bởi vì sự thương có đức mẹ. Về cúng mẹ đồng công thì chúng ta thấy cái bài cúng âm của bay ngày hôm nay nó có hai bài, một bài của thánh Gioan đoạn thứ 19 và một bài của thánh Luca. Thánh của thánh Gioan thì nói rõ ràng mẹ đứng dưới cạnh cây thập giá, bên cạnh của ngài là có thánh Gioan và bên giữa là có Chúa Giêsu, nhưng hai bên cạnh của Chúa Giêsu thì là có người trộm lành và người trộm, chúng ta quen gọi là người trộm dữ, người bên phải và bên trái, và có Maria Cleopa cũng đứng ở bên đó và một số những phụ nữ cũng đang đứng ở dưới đó. Thì chúng ta thấy có cái sự cảm nhận và bài phúc âm thánh Gioan cho chúng ta biết rằng khi trích lại cái đoạn mấy cái câu cuối cùng, chúng ta nên nhớ là Giêsu nói trên cái đường giới, chúng nói bảy câu cuối cùng của trên cuộc đời của ngài trên đường giới này trước khi ngài sắp thả, thì hai cái câu gần cuối cùng là cái câu chối đức mẹ trong thánh Gioan, và này là con bà và này là mẹ con. Thì lúc đó cái lời chối thánh Gioan cho đức mẹ và đức mẹ cho thánh Gioan đại diện cho nhân loại của chúng ta. Và khi câu cuối cùng của ngài trước khi gục đầu tắt thở thì ngài nói rằng mọi sự đã hoàn tất. Và đi đó là bài phúc âm của thánh Gioan, nhưng nếu chúng ta đọc của thánh Luca thì chúng ta lại thấy có một đoạn mà giáo hội đưa ra dẫn như vậy hôm nay là đưa dẫn trích dẫn lại của thánh lời của tiên tri Simeon nói về đức mẹ, cái số phận của đức mẹ và cái người con này rất là tốt lành, nhưng đây cũng là cái đối gương sẽ đâm thấu vào lòng bạn. Thì tôi thấy cái lời tiên tri đó rất là ám hợp của chúng ta, chính vì có cái lời đối gương đâm thấu vào lòng bạn nên trong cái ngày lễ ngày hôm nay chúng ta thấy rằng một số cái tượng ảnh về đức mẹ sầu bi, đức mẹ là Mother of the Sorrows, là mẹ sầu bi, thì bao giờ cũng đưa đến cho đức mẹ rất là âu sầu và cái trái tim của người có bảy lưỡi đồng đâm thâu vào đó, chúng ta gọi là mẹ bảy sự. Và khi chúng ta vẽ thường về những nơi nghĩa địa nghĩa trang thì đều có đức mẹ đứng dưới cây thập giá, bên cạnh là có thánh Gioan. Nhưng một cái chi tiết thì mình cũng cho kể chuyện là đọc lại cái cuốn sách mà thời xưa giáo hữu chúng ta hay là thích đọc là Sách Tiếng Gác, gọi là Thần Đô Huyền Diệu, thì có người nói là của thánh Augustino, hay là có người nói là của Trần Phước Aguila, thì cái đó chúng ta không có. Nhưng mà cái này thì thời xưa giáo hội cũng có một thời gian phải cấm, hay là chính mà quỷ đã giấu đi, bởi vì người ta thích đọc cái sách đó hơn là đọc phúc âm, bởi vì nó có nhiều chi tiết ly kỳ hấp dẫn hơn là ở trong phúc âm nói những chi tiết. Phúc âm không nói chi tiết nhiều, nhưng trong sách đó thì nói về đức mẹ, thánh Giuse hay là tất cả những lời cầu nguyện, nhưng mà nói đến nhiều vấn đề thần thiêng, nghĩa là đức mẹ được bao nhiêu thiên thần giúp đỡ, rồi đức mẹ làm cái phép lạ gì, hay là có những lời cầu nguyện đức mẹ như thế nào. Thì từ đó đi ở trong cái đoạn cuối cùng, đoạn nói liên quan đến đức mẹ sầu bi, thì chúng ta để ý là trong đó có nói cái câu chuyện là đức mẹ can thiệp để cầu bầu cho Chúa chữa lành cho cái người trộm lành. Lẽ ra thì tất cả những đứng chung quanh dưới chân cây thập giá Chúa Giêsu có rất nhiều những người Pharisêu hay luật sĩ hay là dân chúng hò hét, rồi những quân dữ là những người thực sự nóng tay cũng như là đâm thâu vào cái lưỡi đồng của Chúa. Thì chúng ta thấy đó là những cái xúi dục của ma quỷ, xúi dục của làm cho cái ông người trộm và cái ông bên tay trái thì nói là sao nếu là Thiên Chúa sao ông cứu chúng tôi và cứu cả ông cứ đi mà để cho chúng tôi chết như vậy. Nhưng những người trộm lành thì đã nói là sao anh cứ bắn cái anh kia, là anh sao anh lại nói như vậy, đó là không có được. Nhưng mà ông cứ thương Chúa là nếu ngày hôm nay mà ngài lên thế trên đàn thì xin ngài cứu lấy con. Và chính vì khi đó thì chúng nghe câu đó thì chúng nói rằng ngày hôm nay ta con sẽ được hưởng thiên đàng với đàn, đó là qua lời cầu bầu cầu xin của đức mẹ can thiệp. Thì thì ông Kiều có biết mở miệng ra để kêu cầu với Chúa và xin Chúa. Nên chính vì đó điều khi chúng ta nếu mà được nhìn xem cái thi kiến đó thì chúng ta hiểu rằng cái người trộm lành đó được vào thiên đàng có thể sớm hơn các thánh tổ phụ, các thánh tổ tông của chúng ta, vì ngài xuống đông đô rồi ngài mới kéo các thánh đông đô hay là những người lành, người công chính thời xưa trước khi Chúa Giêsu ra đời thì lúc đó cũng được trỗi dậy và được về cùng thiên đàng với Chúa Giêsu. Và cái điều thứ hai Đức Mẹ can thiệp trong cái đứng dưới cái đường giá nữa là chúng ta nếu theo thường là không nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà trong thế đó tả rõ rằng Đức Mẹ đã trói buộc hay là bắt buộc những tất cả bao nhiêu là số ma quỷ và cả tướng Lucifer cũng đang đứng ở dưới cây thiệp giá, thì Đức Mẹ và Chúa rất là và các ma quỷ nó nghe rõ Chúa Giêsu nói những câu nào và cả những cái câu mà chối Đức Mẹ trong thánh gia và Đức Mẹ và hóa ra cho Đức Mẹ, thì ma quỷ rất tức giận và khi đó ma quỷ biết rằng đó là Chúa Giêsu thật chứ không phải là vì cố đối với hành hạ Chúa Giêsu để cho biết là Chúa Giêsu không, nhưng mà không, cuối cùng Chúa Giêsu chết nó mới lòi ra, nó mới biết là Chúa Giêsu. Và cùng lúc đó thì Đức Mẹ mới tỏ cho nó biết rằng đây là những người đàn bà mà trong vườn trái cấm đã đe dọa nó và cố gắng gây gắn cắn gót chân của Đức Mẹ, thì đây là người đàn bà đó. Và nó khi nó biết rồi thì nó không được chạy trốn đâu, và nó cấu xé cắn xé nhau và nó muốn trôi lúc đi, và Đức Mẹ bắt nó ra đứng ở đó cho đến khi đến phút cuối cùng. Chúa Giêsu nói rằng là đây là mọi chuyện đã hoàn tất, thì chính lúc đó thì ma quỷ mới được phép Đức Mẹ và cho đi chạy trốn. Thì từ tướng Lucifer cho đến tất cả mọi thần quỷ con, quỷ cái, quỷ đực hay là quỷ nhỏ, quỷ to đều chạy trốn đi và cố gắng tìm chỗ nào để ẩn núp. Vì nó biết rằng lúc đó trời đất đã vỡ lở ra và lúc đó cái sự cứu chuộc của Chúa đã hoàn tất mà nó không can thiệp được và nó không có biết được cái gì. Tới phút cuối cùng là hoàn tất rồi, nó vỡ lẽ ra. Cái trường yêu mà chị em, đặc biệt các anh chị em trong cái lúc ngày hôm nay nói về cái sự can thiệp của Đức Mẹ, thì từ ngàn xưa Đức Mẹ đã can thiệp cho tất cả anh chị em chúng ta rồi. Chính vì đó ngày hôm nay lễ Đức Mẹ bởi sự mà giáo hội đặt ngay bên cạnh sau lễ suy tôn thánh giá. Và tuần trước chúng ta được mừng ngày 8 tháng 9 là lễ sinh nhật của Đức Mẹ được sinh ra, thì cả trời đất vui mừng và ma quỷ đáng sợ. Rồi theo thói quen thì ở bên cái nước mà Đức Giáo Hoàng đang cung du bây giờ, thì ngày 8 tháng 9 thay vì lễ sinh nhật của Đức Mẹ thì ở bên nước Kosovia thì người ta gọi là lễ Đức Mẹ tình thương. Và ngày 12 tháng 9 thì theo thói quen cũ của giáo hội đông phương thì kính tên của Đức Mẹ 12 tháng 9, và ngày 14 tháng 9 thì là kính suy tôn thánh giá, và ngày 15 tháng 9 là giáo hội đặt tên cái gương mẫu cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ là đứng cùng cộng tác với Chúa Giêsu. Đức Mẹ không có chịu tử đạo, không có chịu chết, nhưng một ngày can đảm stand up behind the cross, nghĩa là Đức Mẹ đứng bên cây thập giá Chúa và được thông phần với tất cả. Đó là lời nguyện đầu tiên cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ được thông phần, Chúa Giêsu được bao nhiêu phần phúc thì cũng được chia cho Đức Mẹ, nên Đức Mẹ được đồng công cộng tác với Chúa trong việc cứu chuộc lại người ta. Chính vì đó mà nếu Đức Mẹ can thiệp, nếu Đức Mẹ nói một lời thì chắc chắn Chúa sẽ phải can thiệp, nghĩa là phải tha, phải ban cho tất cả ơn chúng ta cầu xin. Chứ gì tất cả ngày hôm nay anh chị em chúng ta ai cũng có thánh giá, cũng có đau khổ, cũng có những thử thách trên cuộc đời. Không có ai đi trên nhung, trên lụa hay là trên bông, nhưng mà có những lúc cũng quanh co gồ ghề, có những đá sỏi làm đau chân của chúng ta, nhưng chúng ta xin Đức Mẹ cho chúng ta được đạt Chúa, hay là đứng bên cạnh những thánh giá Chúa gửi đến để cho chúng ta được qua cái thánh giá đó, chúng ta được vào nước thiên đàng. Và cái câu chuyện cuối cùng ở trong các tháng về ông bà nội bà ngoại và tất cả các anh các chị các chú các bác đều đứng bên cạnh em để cầu nguyện cho em. Và trong lễ sinh nhật hôm qua thì người mẹ của em đã đến cũng rất là khóc, và người cha của em rất là khóc. nhân bồ tát cũng xin cầu nguyện, cũng như là tất cả chị em chúng ta hợp ý cầu nguyện để cho chúng ta can đảm bắt chước cái người mẹ kia rất trẻ trung, một con người con 5 tuổi đang đứng bên cây thập giá Chúa, để xin Chúa thương ban cho chúng ta khi nào chúng ta gặp chúng ta được ơn nhìn ra biết ơn lành của Chúa. Và như cha vừa nói, ơn Chúa đã vậy, nhưng đây là một cái gift là một cái quà tặng xin Chúa ban cho tất cả những ai mà Chúa yêu mến, Chúa thương ban. Thế thì chúc tất cả mọi chị nói chuyện chia sẻ những cái học vấn của Đức Mẹ ban, hay là những cái câu hỏi cha gợi ý về ý nghĩa của Đức Mẹ đồng công, hay là có những tất cả chị em có thánh giá nào mà chúng ta thấy chứng bàn tay hay lời cầu nguyện của Đức Mẹ can thiệp, thì chúng ta được chia sẻ cho tất cả chị em chúng ta với nhau. Cảm ơn các anh chị em.
Dạ, con cảm ơn cha, xin chào tất cả các anh chị hiện ở trong Zoom. Nếu các anh chị nào có câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ gì về mẹ đồng công và Đức Mẹ Maria thì xin mời các anh chị giơ tay trong thời gian chờ đợi cha trở lại với chúng ta. Nhà buồn cũng xin đọc những cái đoạn của một trong những cuốn sách Sáng Thế Ký. Mặc khải đầu tiên về sự cộng tác mật thiết của Đức Maria với Đấng Cứu Thế đã được gồm tóm trong lời tiên báo vĩ đại đầu tiên về công cuộc cứu chuộc trong đoạn Tiền Phúc Âm của Sáng Thế Ký. Thánh Công đồng Vaticano II đã nói, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiền tiến. Các tài liệu yên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mặc khải, người nữ ấy đã được phác họa ngay trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà nguyên tổ chúng ta đã nhận được sau khi họ phạm tội. Mẹ Đấng Cứu Thế và sứ mạng Thiên Chúa đã quan phòng cho mẹ trong công cuộc cứu độ như thế đã được manh nha ngay trong lời hứa Đấng Cứu Độ sẽ đến của Sáng Thế Ký. Khi nguyên tổ phạm tội trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã nói với con rắn, ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ, người miêu duệ ấy sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn có gót chân người. Văn bản thánh kinh này cho thấy một cuộc chiến quan trọng tuyệt đối, có một không hai giữa tên cám dỗ Satan và Đấng Cứu Thế sẽ đến là Chúa Giêsu Kitô, và cuộc chiến được mặc khải ấy sẽ kết thúc trong vinh quang chiến thắng của miêu duệ người nữ. Đó là một cái trích đoạn của trong sách Sáng Thế Ký về về mẹ lúc khởi điểm. Mẹ đã được Thiên Chúa đặt ra để mà ngăn cách giữa là người với lại con rắn thù. Trong thời gian này cha Leo CMC đã giảng, xin mời các chị chúng ta cùng giơ tay lên đặt những câu hỏi liên quan tới mẹ đồng công, hay những câu hỏi gợi ý anh chị hiểu sao danh xưng mẹ đồng công, hoặc là đứng trước thánh giá đau khổ anh chị có chấp nhận nó hay phản lại những ơn của Chúa. Vậy các chị xin chúng ta nha, nếu mà có được thì chúng ta có thể lên chia sẻ những cái gì trong kinh nghiệm đời sống của các anh chị về mẹ đồng công cứu chuộc, hay là những cái thánh giá nào anh chị đã có mang qua, hoặc là những ơn thánh mà các anh chị đã xin mẹ đồng công, xin mẹ Maria ban cho. Nếu một anh chị được thì xin mời anh chị chúng ta cùng giơ tay để chia sẻ cho các group xong nhé. Ok, trong thời gian chờ đợi các anh chị đặt câu hỏi thì nhà buồn sẽ tiếp tục tìm những tài liệu để đọc cho anh chị nghe. Nếu chị có chị muốn chia sẻ hay là câu hỏi, xin mời cứ giơ tay nhau. Tín điều thứ năm về Đức Mẹ Maria, Đấng đồng công cứu chuộc, Đấng trung gian mọi ơn, Đấng chẳng chưa cho dân Chúa. Tất cả chúng ta được diệu phúc sống trong cao điểm của kỷ nguyên Maria. Nhiều trung tâm thánh mẫu quốc tế như lộ Đức Fatima, nhiều nơi Chúa Mẹ đang hiện ra, cũng như rất nhiều phong trào hiện nay về Đức Mẹ, đã cho thấy rằng đỉnh cao tình yêu và lòng sùng kính Mẹ Chúa Giêsu hiện thời trên khắp thế giới, cùng với cao đỉnh sùng kính Đức Mẹ. Kỷ nguyên Maria này cũng vô cùng cần đến một cao điểm trong học thuyết về mẹ Maria, bởi vì Một tình yêu chân thật đối với mẹ Maria ắt hẳn phải có một nền tảng chân lý vững chắc về mẹ Maria. Đến thời điểm hiện nay trong lịch sử, Giáo hội Công giáo đã công bố tín điều về Đức Mẹ như những chân lý cốt lõi của Giáo hội: tín điều Mẹ Thiên Chúa, tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tín điều Mẹ đồng trinh trọn đời và tín điều Mẹ lên trời hiện vinh hồn xác. Tại cao điểm của kỷ nguyên Maria này, đây là lúc Giáo hội tuyên bố và khẳng định tín điều thứ năm và là tín điều mới nhất về Đức Mẹ, về nhiệm vụ của Mẹ trong công cuộc cứu thế như đấng đồng công cứu chuộc, đấng trung gian mọi ơn, đấng chạy sư của dân Chúa. Đó là những phần tín điều thứ năm của mẹ Maria. Xin mời chúng ta, xin mời các anh chị nha, ta cứ giơ tay lên hỏi, đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những câu hỏi để sẽ cho cha Leo xin xì thế sẽ đề nghị cho các anh chị. Vậy xin mời các anh chị đặt câu hỏi nha, những cái câu gợi ý ngay dưới này đây. Anh chị hiểu danh xưng mẹ đồng công và đứng trước những giá đau khổ, anh chị có chấp nhận nó hay là phản lại những ơn của Chúa?
Cảm ơn anh. Cha cũng muốn nói thêm và cha sẽ hát thêm hát một đoạn về cái mẹ đến đó. Nó cũng liên quan đến của linh mục Kim Long, liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay. Anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện, suy nghĩ cảm thông. Chúng ta không có giới hạn ở trong cái đề tài, nhưng mà chúng ta thường là sẽ đi rộng rãi để chúng ta đây là hội thoại xứng đạo, chứ không và là để học hỏi cái gì kỹ càng quá. Nhưng mà chúng ta là hội đối thoại với nhau để chúng ta cùng ấy. Trước khi cha có thể hát thì cha thấy có một anh đưa tay lại, sơ vật người sơ vật là cú đơ, xin anh cho ha cho nói chuyện.
Con xin chào cha và xin chào tất cả quý anh chị em. Con có một cái câu hỏi về làm dấu đó cha. Không biết cha nghe, cha có nghe con nói rõ không? Các anh chị có nghe câu nói rõ không? Ok, con hỏi về cái câu hỏi mà về làm dấu. Là mỗi lần mình làm dấu thì cha, mình có hai loại dấu, một cái gọi là dấu đơn, một cái gọi là dấu kép thì cha. Với cái dấu đơn và dấu kép nó khác nhau ở chỗ nào thưa cha? Và nếu mà mình làm dấu đơn á, nhân nên cha và con và thánh thần, với cái dấu kép là lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi sự dữ, thì có nghĩa là mình làm ba cái thánh giá trên người. Còn dấu đơn là chỉ làm một cái thánh giá thôi. Thì hai cái loại mình làm dấu như vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Và nếu mà cái dấu kép á, mà mình bỏ vào trên người mình ba cái thánh giá trên trán và trên miệng cũng như là trên ngực, thì nếu mà nó tốt hơn thì sao hội thánh lại không dùng cái dấu kép, lúc nào cũng dùng cái dấu kép mà lại chia thành hai cái dấu như vậy? Con xin cảm ơn cha, mời cha.
Cảm ơn anh Vun Kiu là tên một này, giết người thích lạnh lùng, nguyên là có đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy cái này là làm dấu đen, là dấu kép, thì hầu như là cha thấy cả Việt Nam cũng thấy người Việt Nam làm nhiều hơn, hay là có cái kinh đó. Thật ra từ hồi cha sang Mỹ bây giờ chưa nhìn thấy một cái người Mỹ nào họ là người Mỹ hay Hàn Quốc họ làm cái theo cái kinh đó cả. Cái nghĩa kinh của nó đó là chúng ta xin đức tin, tin xin Chúa Ba Ngôi, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Linh Thần, thì chúng ta có thói quen làm cái đó ở trên trán, ở trên ngực, ở trên hai cái vai của chúng ta. Cái đó thì nó rất thực dụng, và đó là gọi là thì bên Mỹ hay là nói chung của giáo hội không có nói là giống đơn du kép. Còn với Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy có ý nghĩa khi chúng ta vừa đọc kinh cuối trình giữa cái soi sau bắt đầu của chúng ta mới vì dấu định giá trong chữ chúng con giao hòa và kẻ thù nhân cha, thì chúng ta mới gửi nhân cha là chúng ta lấy thêm chữ cha để đánh dấu trên trán chúng ta. Nhưng chúa cha chúa con thì chúng ta mở và làm chiếc điện và chúa thành thì chúng ta làm chiếc được của chúng ta thì coi như là dấu kết, xong rồi chúng ta lại làm dấu đơn được nữa. Thì cái đó thì theo cái cách của cha không có hiểu thì không hiểu rõ hết cái kinh là nó bắt nguồn từ đâu, cái kinh kinh dấu kép đó là có thể là hay ở Việt Nam chúng ta không còn. Cái đó là chúng ta cũng biết được chuyện chuyện chú ba thôi, dù đơn hay kép cũng là chuyện chuyện chú ba thôi. Còn không thấy ở trong cái kinh nào chính thức ở trong cái kinh Mỹ tức là kinh mà có bậc chức gì trong chúng ta vậy. Hay là nếu các anh chị em nào biết quý cha quý thầy hay tất cả những ai người lớn có thể biết hơn thì xin cũng thể đóng góp vào với cha.
Con cảm ơn cha. Không biết cha giải nghĩa vậy câu chưa lơ khó thử ý không có thể lên hỏi lại nha. Khi mà các anh chị mới vào, nếu anh chị đang có những câu hỏi cho có thể dựa theo cái câu hỏi gợi ý đây để lên đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm đời sống của các anh chị được ơn được mẹ hoặc là cháu thánh giá đồng công cứu chuộc với Chúa. Xin mời các anh chị chúng ta cùng chờ tay nhau trong thời gian chờ đợi nữa lại thời gian buồn lại đọc thêm một khúc một đoạn của sách Sáng Thế Ký nữa. Khi giáo hội kêu xin mẹ Maria ở dưới tức hiệu đấng đồng công cứu chuộc, hội muốn tuyên xưng rằng Đức Maria đã cộng tác một cách cá biệt vào công cuộc cứu chuộc gia đình nhân hai Thiên Chúa một thân xác để làm khí cụ trong công trình cứu thế như lời Thánh Kinh: chúng ta đã được thánh hóa nhờ sự hiến chân thân xác Chúa Kitô một lần là đủ. Dưới chân thánh giá, mẹ đã hiệp nhất với con mình trong những đau khổ lớn lao như lời Đức Gioan Phaolô II, đó là một cộng tác vào sự cứu độ tất cả chúng ta. Vì sự thông phần mật thiết trong công trình cứu độ của Chúa, mẹ được cứu thế đã chính đáng và xứng đáng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo hội Công giáo tán dương là đấng đồng công cứu chuộc. Đó là một đoạn trong sách Sáng Thế Ký. Xin mời các anh chị trang dưới đây bất cứ những câu hỏi gì nha, bất cứ những câu hỏi gì thì cha Lưu Xuyên Chi sẽ giải nghĩa cho các anh chị. Hay là những câu hỏi về mẹ đồng công, nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu thêm mẹ đồng công cứu chuộc, xin mời các anh chị chúng ta cùng giơ tay. Không biết sao và em có nói được chưa, lên cứ nói thử coi có được không nhá.
Qua cái đời sống mà cường liệt thì em có cái bản tính đó là thường khi em có cái người buồn thì không có hài lòng thì hay than van lắm, đau một chút cũng than, cái gì cũng than hết. Nói chung là đau ren nữa, tự nhiên cái bản tính nó như vậy làm cho mọi người xung quanh cũng thấy cũng phiền, mà đôi khi em nghe em than thì em cũng còn cảm thấy phiền nữa, huống chi những người xung quanh. Tuy nhiên thì có những lúc mà thật là buồn rồi đập tắt thì sư vinh đến cầu nguyện với nhất là vì trước thánh giá thì than thở với Chúa, tại vì đôi khi mình than vãn riết rồi ai nghe cũng chán, cho nên là cũng đến tìm với Chúa. Và cái hình ảnh mà giúp cho em bớt than vãn thở dài làm cho những người xung quanh khó chịu đó là cái hình ảnh của Đức Mẹ Maria. Và em có cái mẫu ảnh nhỏ cho nên em thường hay mở ra xem mỗi lần mà. Thì cái hình ảnh Đức Mẹ đứng cạnh thánh giá và Đức Mẹ im lặng nhìn thánh giá và Đức Mẹ cầu nguyện, thì trong cái tâm tình đó thì em khi mà em nghĩ tới cái hình ảnh đó và nhìn thánh giá thì cảm thấy mình một phần nào vơi đi một cái nỗi buồn cũng như là sự khó khăn, thì một cái gì đó rất là mầu nhiệm, cảm thấy mình vơi đi, cảm thấy nhẹ hơn. Không biết gì lý do tại sao, nhưng mà cứ vì đó rồi nhìn Chúa, rồi nhìn cái ảnh nó, rồi nhìn nước mẹ, rồi đọc kinh lại cha kính mình, rồi im lặng. Cứ như vậy thì một cách sau thì thấy nó nhẹ hơn nhiều. Tại vì thường khi mà em càng than thì thấy càng bực bội thêm nữa, chẳng có thích được gì nhiều bằng cái công việc mà em đến cầu nguyện cho thánh giá và nhìn hình ảnh của mẹ đứng bên thánh giá. Đó là một chia sẻ của em về kinh nghiệm của em và cái sự cầu nguyện mà Đức Mẹ đã giúp cho em và qua cái hình ảnh của Chúa. Em cảm ơn con, kính cảm ơn cha và cảm ơn anh chị.
Cảm ơn Sơ Vân nha. Cảm ơn cái chia sẻ của em. Xin mời các anh chị chúng ta ở dưới nếu mà có những chia sẻ gì muốn chia sẻ cùng các anh chị trong trong gương, xin mời những chị giơ tay chúng ta chia sẻ, hoặc là những câu hỏi gì, lên bất cứ câu hỏi gì liên quan tới công giáo của chúng ta, hoặc là những về mẹ nông công cứu chuộc, hay là những câu hỏi gợi ý dưới đây. Nếu các anh chị được thì có thể giơ lên tập những câu hỏi. Vậy trong thời gian chờ đợi con biết, con xin mời cha trở lại nếu mà cha có hát tiếp tục những cái câu cha tính hát, thì con xin mời cha nhé.
Trước khi cha xin hát về Đức Mẹ Nguồn Công thì cha thấy cũng gợi thêm cái tóm cái ý tưởng của Sư Vân, cha thấy cũng rất là hay. Từ đó đi ngày nay giáo hội Công giáo của chúng ta đó thì khuyến khích, nhất là bên Đức Mẹ Nam Kê Mejuguri thì hầu như tháng nào cũng nói kêu gọi tất cả con cái của Đức Mẹ là cố gắng cầu nguyện trong đau khổ, cầu nguyện trong nước mắt, và cầu nguyện không phải mình nói, không phải cầu nguyện để mình nhìn, đó cũng là một cách cầu nguyện, nhưng một cách cầu nguyện mà mới lạ, mà ít khi chúng ta dám làm là cầu nguyện nhìn hay là cầu nguyện thinh lặng. Cho thấy cái đó là một câu hiểu của người thiền, của người yoga. Nhưng đây giáo hội cũng rất khích là bất kỳ một cách nào đó để cho chúng ta nối lại được tình nghĩa cha và con, hay chúng ta được nhìn, hay chúng ta được lắng nghe tiếng của Chúa. Thì thật ra lắng nghe đương nhiên mình phải thinh lặng, hai bên phải thinh lặng, nhưng một cái tiếng nói bên trong nó rất là hay. Thì ta nghĩ là chị Sơ Vân nói cái tư tưởng đó bắt đầu hơi tí cũng dễ, không lan với người khác lắm, phiền nói với người khác hay là muốn nói cho nó hết cái bực dọc đó đi. Lẽ ra Đức Mẹ phải nói nhiều lắm, hay là chửi lại những cái quân dữ đó, bởi vì đó con của mẹ đâu có cái gì đâu mà giờ nó mang cái giết như vậy. Hay là có biết bao những người công chính bị nhiều thánh giá hơn những người mình, nói chung là những người không có ai gì hết mà lại được sung sướng, còn những người mà Chúa thương thì lại quá nhiều thánh giá dồn dập, mà dồn không phải thánh giá thường, mà làm con người ta không thể ngóc đầu được lên nữa. Đó là tất cả những vị thánh tử đạo. Chính vì đó mà mẹ Maria là mẹ đồng công được mệnh danh là mẹ của các thánh tử đạo, bởi vì con của mẹ vị tử đạo, nhưng mẹ không than vãn một câu nào, mà chỉ có can đảm đứng chấp nhận. Mà mẹ không nói một câu nào hết, chỉ đứng can đảm, im lặng, thinh lặng. Thì ta nghĩ là đây là một cách cầu nguyện cho tất cả mọi người. Khi chúng ta gặp thánh giá khó quá, đừng nói ra, đừng có tỏ ra cái gì hết. Theo tâm lý người thường thì người ta nói là khi bị ai làm cái điều gì khốn đó thì mình phải thóc ra, mình nói lại ngay trước. Thế nhưng mà theo đường đức thiêng liêng thì lại có thể mình cầu nguyện trước khi mình nói, mà nói cần những lời cần thiết thôi. Tại vì khi mình bị tức tối, bị những cái nào điều đó mình nói ra thì con người mình không có khôn ngoan, và mình nói những cái điều không có đúng với thánh ý Chúa, hay là mình không có bình tĩnh mà nói được. Nên trước khi chúng ta nói, hay là mình gọi là nói lại đó, thông báo hết thì mình chúng ta gọi là hãy để nhiều giờ, hay để ít nhất 5 phút cầu nguyện, hay là cái thanh lặng, hay là một cái nào đó các thánh muốn khuyên là chúng ta bất kỳ kiếp của thánh giá đâu còn nào, hay là muốn làm điều gì được lên hồn. Thì cha cũng xin thú rằng trước khi cha vào cái room để nói chuyện thì cha cũng đến và động chạm đến Chúa Xuống Thể, cũng như quỳ trước mặt của Chúa rồi thở tay đến với Chúa, không nói cái gì hết. Thì xin Chúa chúc lành cho bây giờ và con nói chuyện với anh chị em được bằng an, hay là những gì mà con phải nói, những gì con phải làm, những điều con phải nói phải nghĩ như vậy thì Chúa nghĩ Chúa làm cho con, nhất là mẹ làm công giúp cho con. Thì cha nghĩ cái đó là rất cần thiết cho anh chị em chúng ta. Nói về Đức Mẹ thì chúng ta phải thánh vẫn nói, thì là nói về Đức Mẹ không bao giờ cùng. Cái đó nó thật, đúng thật như vậy. Nếu tất cả chị em chúng ta đặt rất niềm tin tưởng và cuộc đời chúng ta vào bàn tay của Đức Mẹ rồi, Đức Mẹ rồi sẽ hết giống như là mẫu mực hay là cái căn bản của Đức Giáo Hoàng John Paul II bây giờ. Ngài luôn luôn để cho Đức Mẹ lo, Ngài luôn luôn đặt Đức Mẹ là mẹ chỉ huy dẫn dắt, hướng dẫn cuộc đời làm giáo hoàng của Ngài, thì hướng dẫn con cái của giáo hội. Thì thế thì các anh chị em chúng ta cũng có thể đặt, hay là chúng ta phải làm cái điều đó, thực thi những điều đó thì Đức Mẹ mới chúc lành cho chúng ta được. Cha chưa thấy có một ai đưa tay thì cha xin hát một đoạn cái bài hát Mẹ Đến Đó của thời Kim Long. Rồi anh chị em chúng ta xin có thể đưa tay lên, chúng ta cùng nhau hát và cùng nhau học hỏi lời Chúa. Cha sẽ đọc qua các bạn đó. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn thiêm màu, nhà chiêng trong buộc hát điều tôi thao hoài hát máu đào. Con Chúa đau thương treo trên đầm xa, thiên thật vì nhân loại tôi tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng con sao nhiều vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dân yêu bao tâm hồn là thương về bên mẹ, mẹ ơi. Cha sẽ đừng ở đây và còn có rất nhiều điều khúc rất là hay để chị em chúng ta cùng làm vinh danh mẹ của chúng ta, để chúng ta cố gắng học hỏi đi sâu vào cái tình yêu của mẹ của chúng ta.
Chả thầy quá, con thích đi lang thang trời, con hỏi tùng luôn hết. Nếu mà con hỏi tùng luôn mà không đúng với chủ đề mà cha giảng hôm nay thì xin cha thông cảm nha, các anh chị thông cảm. Thưa cha, thì con biết á, Đức Chúa Giêsu sống được có 33 tuổi thôi nha. Thì cái đó là trong những cái lúc mà con đi học giáo lý, không biết là có đúng hay không, không biết có đúng như vậy hay không, nhưng mà theo con đi học giáo lý á, thì con biết là Đức Chúa Giêsu sống được có 33 tuổi thôi, chết ở cái lúc tuổi 33. Thì trong cái thời gian mà Chúa giảng đạo á, thì chỉ có 3 năm thôi. Thời gian Chúa giảng đạo có 3 năm thì lúc đó Chúa bị chết. Thì cái thời gian mà còn lại là 30 năm mà Chúa sống với một cái gia đình giống như thánh gia với thánh Giuse và Đức Mẹ. Thì con không biết rằng trong cái thời gian đó, hoặc là trong nguyên một cái thời gian cho tới từ lúc mà Đức Chúa Giêsu sinh ra mà tới Đức Chúa Giêsu chết đi, thì con không thấy trong tất cả những cái sách kinh hoặc cái thánh nào mà viết lên với một cái gia đình của thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu mà có những cái sự xáo trộn nào đó ở trong gia đình. Chẳng hạn như là giống như cha cũng như là con và tất cả mọi người, thế nào từ trong cái lúc tuổi từ nhỏ lớn lên là thế nào cũng có lúc bị bố mẹ la hoặc là có chuyện gì đó ở trong gia đình, thì con không biết rằng ở bên trong gia đình của Đức Mẹ Thánh Giuse và Chúa Giêsu có những cái chuyện nào ở trong đó không cha? Con không biết, tại vì con không thấy rõ cái này. Nhưng mà trong cái lúc mà con biết là có một cái lúc mà Đức Mẹ trách Đức Chúa Giêsu trong cái vấn đề mà Đức Chúa Giêsu bỏ Đức Mẹ, bỏ gia đình mà lên đền thánh á, thì Đức Mẹ có trách Đức Chúa Giêsu một câu thôi, nói về con ơi con là để cho bố mẹ khổ như thế này. Cái đó là con chỉ thấy một lần ở trong sách thánh là trách như vậy. Không biết là cha có nhìn thấy hoặc là trong sách thánh cũng như là phúc âm có ghi lại một cái phần nào mà ở cái sự xáo trộn trong gia đình hay không? Con xin cảm ơn cha ha.
Cảm ơn anh Cố Chiêu Lợi. Cha cũng giống như con thôi, không có. Chúng ta chỉ học giáo lý, bởi vì bên Công giáo chúng ta là traditional, nghĩa là học giáo lý căn bản, hay là dọc cái giáo lý truyền thống của giáo lý tương đồ để lại. Điều hết thì chúng ta chỉ đi quanh theo cái cuốn sách Bible Kinh Thánh. Nên nhưng mà chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu thì hay là của Đức Mẹ Thánh Giuse thì cũng như con vừa nói, có một cái đoạn Thánh Luca là nói về lạc mất Chúa trong đền thờ lúc 12 tuổi đem Chúa đó. Thế nhưng mà con muốn tìm hiểu và đọc nhiều hơn nữa thì cha giới thiệu là tất cả mọi chị em có thể nên đọc cái cuốn Thần Đô Huyền Diệu hiện ở bên California, lấy tên từ hơi khác mà của cái ông lấy tên từ là Ấu Nhi mới định khoảng năm 2000, về cuốn sách rất là hay tóm lại của chị Tiêu Gát, thì nó nói nhiều chuyện nó tỉ mỉ hơn. Thì trong đó thì Đức Mẹ không, trong gia đình thì thực vì coi như ba đấng thánh chứ không phải là một đấng thánh. Thánh Giuse cũng là thánh và Đức Mẹ cũng là thánh, rồi chính Chúa Giêsu là Chúa của hai, của Thánh Giuse với Đức Mẹ nữa, nên cũng thấy ba người ba đấng thánh. Nhưng mà đến chính đó mà nó nói là để dù ba đấng thánh mà ở với nhau không có cách chi mà được bình an được đâu. Thế nhưng mà thì chúng ta thấy, chúng ta những buổi học xong đó là chúng ta thấy các thánh không có nói lại vậy mà chỉ có thỉnh lặng. Thì chúng ta biết được ông Thánh Giuse bị hai giấc mơ. Thứ nhất là khi nhìn thấy Đức Mẹ có thai thì Thánh Giuse rất là đau lòng và để cho Chúa chính về sau Chúa sẽ giải quyết bằng qua cái thiên thần báo. Thứ nhất là có thai, thứ hai là khi mang con trẻ về ở Ai Cập về trở lại Nazareth thì chính Thánh Giuse cũng hồ nghi và rất là khổ sở. Nhưng mà chính cái đó là cuối cùng lại nghe thiên thần bảo về thì về. Nhưng mà chúng ta thấy thì cha nghĩ là tất cả những lời viết ở trong phúc âm thì họ không có thể diễn tả hết tỉ mỉ như chúng ta, hay là xáo trộn như đánh nhau hay là đi dị như chúng ta. Nhưng mà một cái tiêu tưởng đến cho Thánh Giuse, nếu mà thời xưa mà có thai vậy thì nhất định hai người hứa đồng chí với nhau, và như vậy thì cũng là một cách là Thánh Giuse coi như muốn ly dị hay là muốn tố cáo thì Đức Mẹ bị đem đá chết. Nhưng mà Thánh Giuse không làm điều đó, nên chính đó cũng làm cái gương mẫu cho tất cả những gia đình chúng ta. Còn khi người con, Chúa Giêsu là Chúa, nhưng mà khi vai trò là người con trong gia đình thì Ngài cũng làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse đau lòng lắm. Vì Ngài nói cái câu là Đức cha mẹ không hiểu được ý của định của cha con hay công việc của cha con làm. Thế thì chính đó mà không hiểu được thì đương nhiên là người cha và người mẹ rất là đau lòng, bởi vì thấy người con bỏ mình như vậy, coi như là trốn đi, hay nhưng mà hay lạc mất trong đền thờ. Hay chính là cái đau lòng, cái đau lòng của các thánh ấy thì nó tinh tế lắm, nó tỉ mỉ và nó tinh tế, chứ không có đau lòng của chúng ta. Chúng ta phải chửi ra thì chúng ta mới đau lòng, nhưng mà cái đau lòng của các thánh thì nó hơi khác. Gia đình thánh gia thì nó khác với chúng ta thế gian hay thế kỷ 21 bây giờ. Thì cũng như tôi là thấy đọc chuyện cái thánh ấy, như Thánh Teresa hay đồng Giêsu thì có cái gì đau khổ đâu. Nhưng mà bây giờ ngồi bên cạnh cái chị, các chị em giặt quần áo và một tí bọt sẽ cũng nó bắn vô thôi, thì chị ấy đau lòng và khó chịu buồn bực lắm, hay là dân cái Chúa cho chú cái hình tòa đáp. Nhưng mà chúng ta có cái gì đâu, chúng ta thấy cái đó ăn thua gì, nhân vật các thánh thì nó lại có cái hy sinh khác với chúng ta. Thì có lẽ ở trong gia đình thánh gia cũng nhiều cái khó nhọc hay là nhiều cái thánh giá, nhưng mà đối với các thánh thì thánh giá nó rất là nhỏ và tinh tế cũng như tỉ mỉ, thì nó khác với cái cuộc đời chúng ta. Chúng ta thì lại theo con người khác thì nhiều các thánh thì nó đau khổ hơn, đó là do những cái tinh thần. Thì cha chị cũng là nghĩa tâm đạo phải là như vậy. Còn không biết là anh chị em nào có thêm cái ý kiến nào hay hơn, hay là cái cảm thấy nó có giúp đỡ cho không chia lời cái nào vui vẻ hơn không? Cha xin nhân điểm lại đây.
Con cảm ơn cha rất nhiều. Thời gian toàn có eo hẹp, chắc chúng ta cũng phải tạm dừng nơi đây để chuẩn bị tập tin mình giữ vững hòa bình. Vậy xin mời Fancy trên Na Linh bài thánh ca, là còn sau bài thánh ca con xin mời cha bàn thánh chúc lành, bàn thánh lành cho chúng con. Mời Fancy nha.
Môi hoen mờ trao xuống.
chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã muốn cho con khi người đứng dưới chân cây thập giá, Thiên Chúa nghe lời chúng con cầu khẩn, và Chúa đã chúc lành từ chúng con trong suốt một giờ vừa qua. Chúa thương và từ chúng con thì chúng con mừng kính, chúng con suy nghiệm và cầu nguyện với Đức Mẹ đồng công, thì Chúa ban phước lành cho chúng con. Nhân dân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em. Okay, cảm ơn tất cả mọi anh chị em và bữa nay.
Con xin đại diện Đường, con cảm ơn Cha rất nhiều tất cả các anh chị. Xin mời các anh chị chúng ta buổi tối thứ hai trước giờ đọc kinh Nữ Vương Hòa Bình một tiếng, tức là 7 giờ bên Cali, 8 giờ bên vùng núi, 9 giờ vùng Texas, 10 giờ bên vùng bên New York, hướng đó. Nếu được thì anh chị chúng ta hãy vòng lại đây chúng ta mỗi tối thứ hai. Sau này chúng ta có sẽ lại tối thứ ba, tối thứ tư, nhưng mà bây giờ thì mấy cha còn đang bận công chuyện thì chưa có vào được, nhưng mà hiện tại chúng ta sẽ có một tối thứ hai. Lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị, và chúng ta có thể chuyển sang room Nữ Vương Hòa Bình để đọc kinh.